Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 4 phát đi tín hiệu rằng họ sẽ mạnh tay xử lý những sai phạm tại chốn học đường sau khi báo chí đưa tin về một loạt vụ việc gây rúng động ở các trường khác nhau trong vài tuần trở lại đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ rằng các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ở một số địa phương như tại Hưng Yên, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng phải được xử lý nghiêm để làm gương giữ kỷ cương phép nước, theo tường thuật trên báo Chính phủ, trang thông tin chính thức trên mạng của Chính phủ Việt Nam. Theo ghi nhận của VOA qua thông tin trên báo chí và mạng xã hội Việt Nam, điều Thủ tướng Phúc nhắc đến là một danh sách dài gồm hơn 10 vụ việc xảy ra từ đầu tháng 11 năm 2018 đến nay. Nổi lên trong các vụ đó là vụ một học sinh nữ lớp 7 bị ba nữ học sinh lớn hơn đánh ở Nghệ An, một nữ học sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị năm học sinh lột đồ đánh đập tàn bạo đến mức phải đi cấp cứu, 20 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh cho bầm tím bằng thước ở thành phố Bà Rịa, một nữ giáo viên ở Quảng Bình bắt 23 học sinh lớp 6 tát 230 cái vào má một nam học sinh, một cô giáo ở Hà Nội cho học sinh tát 50 cái vào mặt một học sinh lớp 2 ở trường, một thầy giáo có hành vi dâm ô hàng chục học sinh nữ lớp 5 ở Bắc Giang và một thầy hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều học sinh nam ở Phú Thọ. Trong cả năm 2018, theo thông tin mà VOA thu thập, cũng đã có hàng chục vụ việc khác gây kinh hoàng cho dư luận như giáo viên bắt học sinh quỳ hoặc uống nước giặt giẻ lau, học sinh bắt nạt đánh hội đồng những em yếu thế, một số vụ học sinh bị xâm hại hiếp dâm. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đặt câu hỏi trong cuộc họp hôm 2 tháng 4 rằng đây có phải là vấn đề báo động không, và nói thêm rằng những vấn đề xã hội nổi cộm như vậy khiến chúng ta phải suy nghĩ, chứ không chỉ kinh tế, mặc dù tăng trưởng kinh tế là vô cùng quan trọng, theo báo Chính phủ. Đề xuất về biện pháp giải quyết, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung được báo Chính phủ dẫn lời nói rằng cần xử lý ở mức cao nhất có thể đối với giáo viên, những người làm việc trong nhà trường có hành vi xâm hại trẻ em. Bộ trưởng Dung nhấn mạnh chúng ta cần xử lý nghiêm minh mới ngăn chặn được chuyện này, tin cho hay. Ông Dung cho biết là trong thời gian tới, Bộ của ông sẽ cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo lập các đoàn kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm trong vấn đề này. Người đồng cấp của ông Dung bên phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ, đồng ý là cần phải xử lý nghiêm để răn đe lập lại kỷ cương. Tin trên báo Chính phủ cho hay, lý giải về những vụ việc vừa qua, Bộ trưởng Nhạ nói Chính phủ đã ban hành một nghị định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường. Bên cạnh đó còn có 11 thông tư liên quan ở cấp bộ ngành, nhưng theo ông Nhạ, việc tổ chức thực hiện các văn bản này chưa nghiêm, một số địa phương chưa sâu sát về vấn đề này. Trước phiên họp của Chính phủ, Bộ trưởng Nhạ đã đến làm việc hôm 31 tháng 3 với trường trung học cơ sở ở tỉnh Hưng Yên, nơi đã xảy ra vụ nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ông Nhạ khẳng định rằng đây là vụ việc nghiêm trọng và là bài học đau xót cho ngành giáo dục, theo báo chí trong nước. Các báo đưa tin là tại cuộc họp hôm 31 tháng 3, các quan chức đã đưa ra yêu cầu là xem xét làm quy trình cách chức đối với ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cần phải bị xử lý nặng hơn. Những vụ việc ở chốn học đường gây kinh hoàng phẫn nộ trong thời gian qua đã dẫn đến nhiều chỉ trích phản ứng trong công luận. Luật sư Lê Văn Luân, người nổi tiếng vì thường xuyên bày tỏ ý kiến trên mạng về các vấn đề chính trị xã hội, nhận xét rằng hệ thống giáo dục đã mục ruỗng đến tận đáy của nó. Ông Luân quy trách nhiệm cho các hiệu trưởng mà theo cách nhìn của ông, đó là những người che giấu các vụ việc để cứu vãn thành tích của nhà trường và vì thế đã tiếp tay cho cái ác trỗi dậy. Ông bình luận thêm rằng các vị hiệu trưởng vẫn thường xuyên được giáo dục về đạo đức cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, song những thứ đó đều trở thành vô dụng. Cùng có ý kiến về vấn đề này, võ sư kiêm nhà văn Đoàn Bảo Châu có gần 105.000 người theo dõi qua Facebook cho rằng nguyên nhân là nền giáo dục trọng hình thức ở Việt Nam và bộ trưởng kém năng lực. Sâu xa hơn, ông Châu đưa ra quan điểm rằng vị bộ trưởng cũng chỉ là một sản phẩm của bộ máy nâng đỡ nhau kết bè kết cánh để kiếm lợi mà không tính đến lợi ích của đất nước. Vì vậy, ông Châu dự báo là những sự việc tương tự sẽ còn xảy ra nữa vì đó là lỗi hệ thống. Với góc nhìn của ông, việc bộ trưởng Nhạ hay một quan chức nào đấy phát biểu mấy câu kỷ luật ai đấy chỉ là một giải pháp chắp vá. Song tỏ ra chưa hoàn toàn mất niềm tin, ông Châu vẫn bày tỏ hy vọng là những vị lãnh đạo hãy mở to mắt ra mà nhìn, mà cảm nhận rõ ràng sự việc này, mà hãy làm việc thực sự để thay đổi đất nước.
Anh Vũ, một nghệ sĩ hài có tiếng của Việt Nam vừa đột ngột qua đời sau một buổi diễn tại California, Hoa Kỳ, theo truyền thông trong nước và những thông tin mà bạn bè của anh Vũ chia sẻ trên mạng xã hội. VN Express và Tuổi Trẻ cho biết cảnh sát Mỹ đã đến hiện trường điều tra cái chết bất ngờ của người nghệ sĩ 47 tuổi. Diễn viên Chí Quang được VN Express trích lời cho biết anh Vũ đã được người bạn thân phát hiện mất trên giường ngủ, người tím tái vào ngày 1 tháng 4 giờ địa phương. Tuổi Trẻ cũng trích lời Chí Quang, người diễn chung cùng anh Vũ, nói rằng trong suốt thời gian tập dượt, anh Vũ bị mệt mỏi, người đờ đẫn, nói lắp bắp. Anh em nghệ sĩ thấy vậy hỏi thăm thì anh ấy giải thích là do uống thuốc ngủ nhiều, sợ trái múi giờ nên bị mệt. Báo Người Việt có trụ sở ở Westminster, California, trích lời nghệ sĩ Thúy Uyển, trưởng đoàn kịch Dân Nam, cho biết anh Vũ sang Mỹ diễn vở Hương Vị Tình Yêu theo lời mời của đoàn kịch này. Thúy Uyển xác nhận tin anh Vũ mất đột ngột vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 tại nhà người quen ở quận Cam. Theo lời cô Thúy Uyển, anh Vũ dự kiến sẽ còn tham gia 3 suất diễn khác nữa với các bầu show khác, trong đó có show ở Seattle. Truyền thông trong nước cho biết anh Vũ là diễn viên nổi tiếng của làng sân khấu phía Nam, tham gia hàng trăm tác phẩm siêu phẩm sân khấu như Số Đào Hoa, Con Nhà Nghèo, Người Vợ Ma Hai, Cậu Tèo Về Nước, Thay Rẻ. Anh còn tham gia một số bộ phim truyền hình và điện ảnh, trong đó anh để lại nhiều dấu ấn qua vai Má Mì ở phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Anh Vũ là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Anh từng phải bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình, từng làm các nghề như bán cà phê, uốn tóc, phụ hồ và thợ sơn trước khi trở thành một nghệ sĩ hài có tiếng ở Việt Nam. Chị Dung, em gái của anh Vũ, nói với VN Express rằng gia đình cô ở thành phố Hồ Chí Minh đang nghĩ cách sang Mỹ làm việc với cơ quan chức năng địa phương về cái chết đột ngột của anh. Tuổi Trẻ cho biết cảnh sát Mỹ muốn liên hệ với thân nhân của anh Vũ để tiến hành việc điều tra. Theo báo Người Việt, mọi người đang chờ kết quả điều tra từ phía cảnh sát Mỹ. Nghệ sĩ hài Hồng Vân, chủ sân khấu kịch Hồng Vân nơi anh Vũ từng tham gia diễn, cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng bà và những nghệ sĩ khác đã gây quỹ được gần 500 triệu đồng để giúp gia đình đưa thi hài của anh Vũ về Việt Nam.